Người cha nhân lành. Bài của cha Giuse Francisco Trần Văn Phước. Chúa thương xót nên người kêu mời ta thống hối ăn năn, nên người chờ đợi ta hoán cải. Các bài kinh thánh trích đọc hôm nay còn nói tiếp về lòng thương xót của Chúa tiếp cho Chúa Nhật trước, mà Chúa Nhật màu hồng mùa chay này, tức là Chúa Nhật vui mừng, nhắc ta nhớ tới lòng thương xót của Chúa hơn nữa, để mà vui mừng, để khi ta theo gương Đức Giêsu mà phấn đấu trong mầu nhiệm thập giá đời ta, ta luôn được phấn khởi đỡ nâng bởi tin mừng. Luôn luôn người Do Thái hãnh diện, vui mừng vì họ là dân tộc được Chúa cứu, mà cái công cứu người Do Thái khỏi làm nô lệ Ai Cập quá lớn, thành ra không khi nào họ quên. Trái lại còn kỷ niệm hàng năm biến cố này, tức là lễ vượt qua. Lễ này là vinh dự, là niềm tự hào của dân tộc Do Thái. Bài đọc Cựu Ước hôm nay là bài người ta tự hào ghi lại niềm vui, hãnh diện chiến thắng ấy. Khi vào đất hứa là đất chảy sữa và mật, họ phải trả một cái giá 40 năm lang thang trong hoang địa. Bởi vì không phải biển đỏ mở ra cho dân Do Thái đi, rồi là mọi sự êm xuôi đâu. Họ còn phải nằm gai nếm mật, họ phải bỏ biết bao thây người trong hoang địa, làm người chết không mộ. Bây giờ Joshua, vị thủ lãnh kế nghiệp xứng đáng của Môsê, có quyền đứng lên tuyên bố lời của Đức Chúa phán với ông trong lễ vượt qua đầu tiên tại đất hứa. Hôm nay ta, Đức Chúa, ta đã cuộn lại nỗi ô nhục của người Ai Cập lại cho các ngươi, tức người Do Thái, vĩnh viễn. Lời tuyên bố bế mạc thời gian hành trình về đất hứa đầy gian nan vất vả, đầy đắng cay tội nhục và cũng biết bao tự hào chiến thắng. Nơi tuyên bố này bây giờ mang tên là cuộn lại. Gilgal nghĩa là cuộn lại. Ai cuộn lại như cuộn chiếu, nỗi ô nhục của họ trải dài 430 năm bên Ai Cập. Ai cuộn lại nỗi đắng cay 40 năm của họ trên hành trình về đất hứa. Nếu không phải là Đức Chúa nhân từ yêu thương và quyền năng. Có tự hào thì tự hào trong Chúa, có vui thì cũng vui mừng trong Chúa, vì Chúa là nguyên nhân làm cho có sự vui mừng và niềm tự hào này. Đọc tin mừng hôm nay, chỉ có Luca là tác giả duy nhất viết lại câu chuyện người cha nhân lành này của Chúa Giêsu kể về chính Thiên Chúa, làm cho chúng ta có được niềm vui và tự hào không thua gì người Do Thái. Ta thực tâm trở về với Chúa, thì Chúa cũng cuộn lại quá khứ đời ta như cuộn chiếu mà không bao giờ nhắc lại, nhớ tới. Người cha ôm lấy con, không trách con lấy một lời, như tại sao con bỏ nhà ra đi, không dằn mặt con, như sao đã đòi đi, nay lại vác xác về. Hay tiền bạc chia cho mày đâu hết rồi? Mà ông cha ấy đã cuộn lại quá khứ của con ông, chỉ biết chỉ thấy hiện tại và yêu thương nó vì nó trở về với ông thôi. Ông bận lo yêu thương, bù đắp lại cho nó những ngày nó xa ông, phải đói khát khổ sở khi nó ra khỏi bàn tay chăm sóc yêu thương quan phòng của ông. Ông vận động trí khôn để dọn tiệc mừng con ông trở về, xem phải tổ chức làm sao, tiệc tùng thế nào cho trọng thể, thể hiện được niềm vui. Ông bận nghĩ đến việc trang điểm giày, nhẫn cho con ông, để nó xứng đáng là con ông. Nó là con ông, chứ không phải là đứa con hoang đàng lang thang. Ông cuộn lại quá khứ con ông mà chỉ thấy hiện tại. Dành tất cả, tập trung tất cả cho hiện tại mà yêu thương con trai trở về của ông. Nhưng loài người thì không biết cuộn lại như thế đâu. dù loài người cũng là con của ông cha nhân tử ấy. Thằng anh cả không phải chỉ sừng sộ ghen tức với thằng em hoang đàng trở về thôi đâu, mà nó gay gắt với chính sự nhân từ yêu thương của cha nó với thằng em. Đó là bài học Chúa Giêsu nêu lên để cho thấy nhân loại tội lỗi này thì ưa bắt chẹt nhau, còn Đức Chúa thì chỉ là yêu thương. Đọc đoạn tin mừng này làm cho ta thấy quả thực ta đang ở trong thời đại của tin mừng. Ta tràn đầy vui mừng vì Chúa yêu thương ta. Thế nhưng chỉ tới những thứ mà loài người đặt ra, mà phải có như thế mới là tổ chức xã hội loài người, dù là giáo hội đi nữa. Sao mà thấy nó ràng buộc nặng nề, mất vui, mất tin mừng đi rất nhiều. Thôi cứ để loài người hành khổ nhau, còn ta cứ vui mừng nhận lãnh tình thương, niềm vui của Chúa ban. Cứ đến với Chúa, anh cả có nói gì thì nói, trách sao thì trách, có cha thương ta, tha thứ cho ta như thế, thì ta chỉ bám vào tình thương ấy mà sống, mãn nguyện rồi. Kệ xác anh cả ghen tức, bắt khoan, bắt nhặt. Của cha đâu phải của anh ấy, nhà cha đâu phải nhà anh ấy, tình thương của cha anh ấy đâu quản lý được. Trong chúng ta tất cả đều là mới, thọ tạo mới trong Đức Kitô. Cái cũ bỏ qua rồi, chỉ cái mới. Chúng ta được như hiện tại là vì cái cũ đã được Chúa cuộn lại và vứt đi xa rồi. Chúa không nhớ đến tội ta nữa. Chúa cũng đã thi ân giáng phúc, Chúa cũng đã thi oai giáng họa mới có thể cứu ta thoát khỏi sự chết và tội lỗi không thua gì đã làm cho người Do Thái tại Ai Cập, Biển Đỏ và nơi hoang địa. Đức Giêsu cũng đã phải vượt qua nơi bản thân người, cuộc vượt qua của dân tộc Israel để cứu chuộc chúng ta. Người tuyên bố cuộn lại nỗi khổ nhục chúng ta phải chịu trong sự tội lỗi và chết chóc cũng tại Gilgal, Golgotha, là nơi cuộn lại như cuộn chiếu tội lỗi của loài người con cái Chúa. Khi nói Thiên Chúa là tình yêu thì cũng phải có những tổ chức mừng các kỷ niệm, mừng các đại lễ về những biến cố này nọ của Chúa thì mới hiểu được Thiên Chúa yêu ta thế nào. Lại đến bằng chứng của lịch sử, lịch phụng vụ của người Do Thái, cũng như hôm nay lịch phụng vụ mừng những ngày lễ của Kitô giáo, là mừng các biến cố yêu thương của Thiên Chúa với nhân loại. Yêu ta, người đã tỏ uy quyền, quyền năng, người ra tay mạnh mẽ cướp ta khỏi vòng nô lệ tội lỗi. Thực tế đã cuộn lại quá khứ tội lỗi của ta chưa? Tuyên bố chấm dứt, bế mạc được chưa? Hay ta vẫn nhớ củ hành củ tỏi của nước Ai Cập? Vì ta đã quen thân làm nô lệ, nên được cứu rồi mà cũng muốn trở về làm thất nô lệ tội lỗi. Mấy ai hiểu tự do là gì? Nhất là tự do trong bản thân. Vì ta thường nghĩ đến ai đó, luật pháp nào đó làm mất tự do của ta, trong khi tự do của ta bị hạn chế, quản lý chặt chẽ trong bản thân ta mà ta không quan tâm, cứ cúi đầu chấp nhận những thân trâu ngựa cho những quyền lực vô hình trong ta. Tội lỗi khó rũ bỏ lắm, ta cần nhận thực tế phũ phàng này trong mỗi người chúng ta. Tội lỗi gắn liền với ta và sức mạnh của quyền năng tình yêu Chúa cũng ra sức cứu thoát ta. Một sự giằng co, ta phải chiến đấu không ngừng. Vì thường ai cũng bị thảm cảnh, đã chôn điếu xuống lại đào điếu lên. Tội lỗi phải dứt bỏ, bởi vì tội lỗi này rất ghê gớm, tác hại vô cùng đến nỗi con Thiên Chúa, đấng siêu việt ngự trên các tầng trời, đã tự hạ thân làm người tội lỗi để cứu loài người khỏi tội lỗi. Đức Giêsu đã đền tội, tội của anh em nhân loại mà người mang lấy hình hài của họ. Nhìn vào cuộc thống khổ và cái chết thập giá của Đức Kitô, cho ta hiểu được phần nào tác hại của tội lỗi. Đó là việc hòa giải với Thiên Chúa thay cho nhân loại tội lỗi. Ơn công chính hóa ban cho ta, để ta không còn là tội nhân, mà là người công chính, nhờ Đức Giêsu chịu chết, đền tội thê thảm nhục nhã như thế. Rồi biết bao nhiêu người công chính cũng hòa máu mình, hòa cái chết thê thảm oan ức của mình với cái chết của Đức Kitô, mà làm cho nhân loại khiếp sợ, thương tâm để mà từ bỏ tội lỗi, mau giao hòa với Thiên Chúa. Nhân loại ngày nay mất đi ý thức về tội lỗi, thành ra người ta phạm tội dễ dàng, phạm tội mà không hay biết, giết người mà không còn sợ vấy máu nữa, đến cỡ hủy diệt chính bản thân mà cũng không biết. Chỉ nhìn việc loài người đang hủy bỏ cơ chế hôn nhân gia đình trong vấn đề ly dị, cũng như nạn phá thai, thì thấy rõ loài người hơn lúc nào hết cần ý thức lại tội lỗi và tác hại của tội. Riêng người Kitô hữu, chúng ta cần từ bỏ tình trạng tội lỗi nơi mỗi người chúng ta.